Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Thưa quý vị, trước hết thì cá nhân tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến đông đảo quý khán thính giả của kênh. Do cái thời gian vừa qua tôi rất là bận, thành thử là cũng không có thể tập trung trong việc ra những cái tập tiếp theo của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh để phục vụ quý vị liên tục được. Cũng rất mong quý vị hiểu và thông cảm cho cá nhân tôi. Cũng mong là quý vị tiếp tục đồng hành với những cái tác phẩm của kênh Nghiện Truyện. Chúng tôi luôn luôn cố gắng để mang đến cho quý vị những cái bộ truyện hay, hấp dẫn, cũng như là phục vụ quý khán thính giả hàng đêm. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục sang tập số 17 của bộ truyện Vì Vợ Là Vợ Anh. Một bộ truyện mà theo đánh giá của cá nhân tôi là rất thành công của tác giả Lan Rùa. Từ việc xây dựng tính cách, hình tượng nhân vật, để các diễn biến trong câu chuyện sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều cái cảm xúc trái chiều khác nhau. Thưa quý vị, cá nhân tôi cũng cảm thấy rất là thích cái bộ truyện này. Cũng mong muốn thu đến hết tất cả các tập còn lại của bộ truyện để xem cái kết thúc Lan Rùa sẽ cho cái nhân vật của chúng ta sẽ đi về đâu. Sẽ có happy ending hay không? Hay là sẽ tạo nên cho chúng ta những cái suy ngẫm trong cuộc sống này? Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 17 này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Và lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị trong suốt thời gian vừa qua.
Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Vì Vợ Là Vợ Anh của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 17. Tới muộn hôm đó, chị Liên kiểm tra hàng hóa xong xuôi, vừa hay ngẩng đầu lên thì thấy anh Hậu đứng sừng sững trước mặt. Mùi rượu xung quanh nồng nặc lắm, người anh cũng trách choáng khác thường. Anh kéo lấy chị thì thầm kêu nhớ. Trong ngực của chị đập rộn ràng, mấy ngày qua chị còn tưởng mình sắp không chịu nổi, phải xuống nước làm hòa với anh trước ấy chứ. Quả thật ai yêu nhiều hơn người đó thiệt. Mình nhớ anh không? Chẳng hiểu sao anh lại đổi cách xưng hô thân mật như vậy. Chị nũng nịu chui vào trong lòng của anh, kêu em cũng nhớ mình rất nhiều. Bao giờ thì mình cho em một câu trả lời rõ ràng, để em danh chính ngôn thuận làm vợ mình. Anh xoa đầu của chị, đáp rằng mình lúc nào chả là vợ anh. Lòng của chị ngọt ngào lắm, hóa ra là như vậy. Hóa ra lâu nay người phụ nữ anh xác định gắn bó cuộc đời này vẫn luôn là chị. Nhưng em thích được cầu hôn cơ, làm cho lãng mạn một chút nhé. Bà Hến gật đầu, rồi tự dưng anh bảo khát quá, chị lật đật đứng dậy mở tủ bếp tìm kiếm. Đợt vừa rồi bà mới có dúi cho chai rượu thuốc quý lắm, bà bảo cứ lần nào cho ông Hải uống là y như rằng lần đó bà được nếm mùi đời. Đây rồi, cái chai đó đây rồi, chị vẫn luôn để dành cho anh, còn nguyên vẹn chưa hao hụt một giọt nào. Chị cẩn thận bê ra, lâu lắm mới có cơ hội. Chị cũng muốn cùng anh lưu lại những khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Anh Hậu say mềm rồi, chị liền rót cho ly nào là nốc sạch ly ấy. Người sao nhiều khi tâm trạng cũng lên xuống thất thường. Bà nãy vừa mới tình cảm tới vậy mà bây giờ anh đã siết chặt tay của chị đau điếng, trừng mắt trách móc. Sao lại sinh con cho người khác? Anh đã nói nếu sinh con trai thì phải sinh cho anh trước cơ mà, như vậy mới là công bằng chứ. Nhìn anh bất chợt chị thấy xót xa. Không nghĩ chuyện bé Bi lại làm tổn thương đến anh vậy, chị ra sức nói lời xin lỗi. Anh buồn buồn rồi bảo, xin lỗi thì thay đổi được gì đâu. Mình biết anh đau đến mức nào không? Bây giờ mình tính sao? Mình định dọn tới sống với ba đứa trẻ sao? Anh hỏi chị, sống mũi của anh đỏ hoe. Người đàn ông này tháng năm trôi qua vẫn luôn yêu chị bằng một tình yêu chung thủy như vậy. Chị nghẹn ngào đáp, đâu thể như thế. Sai lầm lớn của cuộc đời, em hối hận biết bao. Mình không hiểu được đâu. Từ giờ tới cuối đời em là của mình. Anh cười chịu mến thơm lên trán của chị, ngập ngừng tâm sự. Nhưng anh sợ lắm mình à. Anh sợ anh không đủ bao dung để coi đứa trẻ ấy như con ruột của mình. Anh cứ sợ nhìn thấy nó lòng của anh lại khó chịu. Đàn ông mà ích kỷ là chuyện thường tình. Người phụ nữ mình yêu ra giết lại đẻ con cho một thằng khác, khó ai có thể chấp nhận được. Lòng của anh rối bời đến vậy, vậy mà vẫn đối xử tốt với Bi. Cái thứ tình cảm bao la vô bờ bến của anh, nó khiến cho chị thấy mình nhỏ bé biết bao. Nốt lần này thôi mình nhé, lần sau đừng qua lại với hắn nữa. Đừng lo, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Chị vỗ về an ủi, anh cầm tay của chị, nhẹ nhàng đặt lên chỗ trái tim của mình, buồn buồn thủ thỉ. Đau, đau lắm mình à, mình không tưởng tượng được đâu. Mẹ Bi ướt nước mắt, chị rót đầy ly rượu ngồi uống ừng ực một hơi dài. Hết ly này đến ly khác, căn phòng ấm cúng, có hai người còn nóng hơn. Chị ngượng ngùng tháo từng chiếc khuy áo, nũng nịu cọ cọ vào người ấy. Anh trong mơ màng thắc mắc, sao lại nhỏ đi nhiều thế này? Chị cười cười vào mũi ai đó, mắng yêu đồ hư hỏng. Già rồi thì phải khác thời con gái đôi mươi chứ, với lại lâu lắm có được ai quan tâm đâu. Sao, giờ chúng bé thì mình không yêu em nữa à? Chị già bộ dỗi hờn, anh vội lắc đầu. Anh bảo không, không phải như vậy. Như nào anh cũng yêu. Được một lúc anh lại hỏi, mới đổi nước hoa à, sao nồng nặc khó chịu thế? Nỡm mà, mùi rượu đó. Rõ ràng không phải mùi rượu mà, mọi khi hương nhẹ nhàng khoan khoái lắm. Hôm nay cái mùi sực hết cả lên, khiến cho bà Hến nhức hết cả đầu. Anh nhăn mặt nằm ngả xuống giường, men rượu khiến cho người của chị đỏ ửng. Chị nhiệt tình giúp anh tháo bỏ thắt lưng ra, áo sơ mi tới quần âu, đoạn run rẩy vén chiếc váy mỏng manh của mình, ép sát người vào người anh. Cái khoảnh khắc ấy sao xuyến lạ lùng. Đêm dài đi qua, sáng hôm sau có hai người bị đánh thức bởi tiếng chuông réo rắt inh ỏi. Bà Hến lờ mờ mở mắt, nhấn nút đã nghe giọng của ông Hải chửi bới xối xả. Anh vội bật dậy nói dối con đi tiếp khách. Bao biện một thôi một hồi ông cũng xuôi xuôi. Ông bảo lát nữa chuyển chứng cứ ngoại phạm cho ông. Anh Hậu vâng vâng dạ dạ, tắt máy xong ngó ngang ngó dọc, sốc muốn nổ tung. Anh và mẹ Bi đang ở trong cái tư thế quái quỷ gì thế này? Chị nhéo má của anh trêu chọc, mà ba Hến lạ lắm, già rồi còn xấu hổ. Vào trong nhà tắm thay quần áo rồi vội vã đến công ty. Chị liền cứ nghĩ tới điều bộ bối rối của ai đó, cả buổi cười không ngậm được miệng. Trong khi đó anh Hậu hoa mắt chóng mặt, đầu óc đau buốt phát stress. Anh nhờ đồng chí Đạt viết hộ cái giấy chứng nhận đi tiếp khách để gửi về cho ông Hải. Đoạn vào trong phòng đóng chặt cửa lại, cố ngẫm lại xem rốt cuộc vì sao cứ sự lại ra nồng nỗi đó. Bà Hến nghĩ hoài nghĩ chán mà vô dụng, chẳng những không nhớ chút xíu gì về đêm qua, ngược lại một vài hình ảnh chập chờn của đêm nào đó lại thi nhau ập đến. Hình như là vợ thì phải. Vợ hỏi anh vợ tên gì. Anh bảo vợ tên Hà. Bé Hà lấy anh từ năm 23 tuổi, đến nay có hai mụn con, Hến lớn giỏ bé. Rồi anh hôn bà xã, cùng nhiệt mơn trớn làn da mịn màng trắng hồng. Chị không hề phản ứng hay ngượng ngùng đẩy anh ra như trước. Ngay cả khi cánh môi của anh bao phủ đó hoa rực rỡ đó, vợ cũng chỉ nhìn anh trìu mến. Năm ngón tay của chị đan vào năm ngón tay của anh vô cùng tình cảm. Anh hôn chị rất lâu, lưu luyến bịn rịn chẳng muốn rời. Cái hương vị ấy ngọt lịm như là trái đào cuối xuân. Đã lâu lắm rồi tim của anh không thổn thức đến vậy. Khóe mắt của chị ươn ướt, anh bần thần áp lên bụng của chị, bắt chiếc sò nhỏ khẽ khàng hít hà. Cảm giác chênh vênh bồng bềnh nhưng lại đê mê say đắm, gây nghiện đến bực bội. Vòng tay của anh siết chặt bà xã hơn, thủ thỉ tra khảo, mình là của ai? Của mình. Lời của chị khi đó nhỏ nhẹ ngọt ngào lắm. Anh được đà lại tiếp tục làm nũng, nhưng nghe đồn mình với thầy Thanh đó, liền vừa còn nói gì, áo quần sộc sạch. Chị cười trừ khét chờ mình ngồi dậy, tay của chị xoa đầu ông xã, rồi chị cúi xuống dịu dàng ép môi của mình vào môi của anh. Đầu lưỡi nhỏ nhắn không ngừng làm loạn, những động tác vuốt ve kết hợp thành thục khiến toàn thân của anh tê dại. Cánh môi của chị chạm tới đâu, cơ thể của anh dường như tan chảy đến đó. Anh kéo chị vào trong lòng để vợ nằm thoải mái trên người của mình. Chị ngước mắt lên ngắm chồng, ngón trỏ âu yếm mân mê cơ ngực săn chắc. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, mùi hương ấy, tất cả đều khiến cho anh mê loạn. Tim của anh đập thình thịch từng hồi, ngẩn ngơ thẫn thờ như bị mất mọi tri giác. Rồi bất chợt anh ngập ngừng hỏi, mình yêu anh có phải không? Chị gật đầu, chị bảo có thể mình không tin, nhưng nhất định phải tin. Giữa em và thầy Thanh chẳng có gì cả, Chuyện là lời không đứng đắn vớ vẩn nào đó là hoàn toàn bịa đặt. Chị nói rất quả quyết, chẳng hiểu sao anh lại có linh cảm chị nói thật. Vậy thì cái chiếc que thử thai đó, đứa nhỏ đó có thể là của anh sao? Còn có thể gì nữa chứ, chắc chắn là của anh rồi. Hến so vậy mà sắp có em ý chứ. Anh cũng lại một lần nữa được làm ba rồi, thêm một cô công chúa nhỏ nữa thì tuyệt. Cả nhà có bốn công chúa, nhưng con trai cũng tốt. Mà sau chị Hến chị sò bị ai bắt nạt, sẽ về có em bảo vệ. Gì đây nhỉ, em ốc hay là em nghêu? Bà Hến bất chợt cười tủm tỉm, vội vã lao như bay về nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy bà xã nằm dưới chân giường, mặt của anh tái mét. Anh vội vã lao vào kéo vợ, run rẩy gọi tên của chị. Mẹ sò nghe tiếng của chồng thì ngóc đầu ra trình bày. Có chuyện gì mình để lát sau nói, em đang nhặt mấy cái đồ chơi cho Hến sò làm giữ ở dưới này. Bà Hến bị một phen hú vía, quăng vợ qua một góc rồi bực bội quát. Mình chỉ cần bê chiếc giường ra rồi nhặt thôi mà, chui lùi làm gì không biết. Nhìn anh làm đi này, lần sau mà học tập nhé. Mẹ sò méo cả mặt, anh khỏe anh bê được chứ chị bê làm sao. Nhưng sống với nhau lâu, hiểu tính của anh, biết chắc ông xã đang giận cái gì rồi, cho nên chị không cãi, nhường anh một chút cho qua chuyện. Mình đi đâu đấy? Em đi xem phim, vợ anh tập 85. Phim hay không mà suốt ngày xem như vậy, xem tối qua rồi lại xem lại à? Chồng về còn không quý bằng phim, mình thành con nghiện rồi đó, trẻ trâu quá đi mất. Hay lắm mình à, đang đến cái đoạn ông chồng nhận ra bộ mặt thật của cô bổ nhí, tiếc rằng hơi muộn, bọn họ lỡ nhịp nhau rồi, tồi quá. Anh Hậu càu nhàu đôi ba câu nhưng vẫn ra ngồi xem cùng bà xã. Nhìn vợ khóc mà chồng sốt hết cả ruột, không do dự cầm điều khiển tắt phụp màn hình tivi. Đoạn anh ngồi xuống sàn đối diện với vợ, tay nắm tay của chị thủ thỉ. Anh nhớ rồi, đêm đó anh xin lỗi. Hai má của chị ửng hồng, bối rối chẳng biết nói gì cả. Anh gục đầu vào trong lòng của chị. Họ cứ ngồi như vậy mãi tới khi đồng hồ điểm 10 giờ. Chị giật mình lay lay chồng. Mình, em phải đi dậy, sáng nay em có tiết năm. Nhưng mà anh nghỉ làm rồi mà, anh không thích ở nhà một mình đâu. Ông xã năn nỉ ỉ ôi, bà xã bất đắc dĩ đành gọi điện nhờ cậu Hợp xuống dậy thay. Một mình chị thì chưa ăn bát cơm nguội với suốt thôi cũng được. Nhưng có anh ở nhà, chị lại tất bật chải đầu chuẩn bị đi chợ. Thế nào mà chồng lẽo đẽo theo sau mới lạ chứ. Ngày đẹp trời gặp ngay em Nguyệt đang mua cá, không biết giận gì người yêu mà lườm nguýt quát tháo rõ hổ báo. Tránh xa ra nhé, tránh xa 3 mét cho tôi, cẩn thận không tôi băm vằm thành trăm mảnh đó. Anh giáo sư nửa chữ đôi co cũng không có, ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Mọi người xung quanh nhìn khinh bỉ lắm, ngay cả bà Hến cũng lắc đầu thương cảm. Bị một con đàn bà bóp thóp thế kia thì làm nên cái trò trống gì nữa. Chị Hà tất nhiên suy nghĩ khác, chỗ này nhìn qua biết mẫu người kín kẽ và nguy hiểm ngầm. Chẳng qua Kiều không chấp cô Nguyệt bốc đồng thôi. Ngẫm thế còn gái, điều quan trọng nhất không phải là xinh đẹp hoàn hảo hay là tài ba xuất sắc. Điều quan trọng nhất chính là tìm được một người đàn ông có thể bao dung những thói hư tật xấu của mình. Ai mà không có khuyết điểm phải không? Mẹ sò hạnh phúc thay cho cô Nguyệt. Bà Hậu liếc qua từng chị mê đắm trai đẹp, tức tối lôi vợ đi chỗ khác. Lượn qua lượn lại một đồ thứ rau thịt, anh lại kéo chị qua quầy đồ trẻ con ngắm nghía. Anh cười hạnh phúc lắm. Chị băn khoăn thắc mắc. Chuẩn bị đầy tháng nhà ai hả mình? Thôi đi, mình đừng giấu nữa, anh biết thừa rồi đó. Biết cái gì cơ ạ? Chị ngạc nhiên hỏi lại, mà anh chỉ búng mũi của vợ cười tủm tỉm. Hôm đó anh mua bao nhiêu là áo quần trẻ con, cả con trai lẫn con gái. Đêm đến anh còn xuống dưới xoa bóp chân tay cho chị, ân cần hỏi thăm. Mình đã bị nghén chưa? Trong người có chỗ nào khó chịu không? Sao em lại bị nghén à? Mẹ sò ngây ngô thắc mắc. Bà Hín giả giọng trẻ con hối lỗi. Mẹ ơi, đêm đó bà không nhớ là ba sai, nhưng ba nhìn thấy que thử thai hai vạch rồi mà. Mong mẹ đừng giấu bà nữa, có gì nói cho ba biết đi nha. Giờ nhà mình có của ăn của để rồi, mẹ không phải vất vả như đợt sinh chị Hến chị sò nữa đâu. Chị Hà nghe chồng nũng nịu xong, tự dưng cười lăn bỏ xoài. Mãi sau mới bình tĩnh được, nhẹ nhàng giải thích: "Ôi Thảo nào, giờ em mới hiểu ra vấn đề. Cái Loan trưởng em ý, con bé còn trẻ quá, mang thai mà có biết đâu. Nó kêu nhức đầu chóng mặt nên em bảo qua nhà mình nằm nghỉ một lát. Em trông lớp cho, lúc về thấy nó nhắn em mua thuốc chống nôn, vì dạo này hay bị ói nhiều quá. Em sinh nghi cho nên mua luôn que thử."
"Gì cơ, que thử thai của cô Loan á?"
"Vâng, đúng rồi à. Ai mà ngờ được hai vạch thật." Mừng quýnh chạy về với chồng: "Còn quên chào chị Hà ấy chứ. Xong lúc em vào trong nhà tắm định mang que vứt đi thì thấy mình về. Mà nhắc giờ mới nhớ, hôm qua mình sao mà đá cửa ầm ầm thế?" Anh Hậu nghe mà như có sét đánh ngang tai. Anh hỏi đi hỏi lại chị có thật không. "Nhưng mày hôm đó ấy ấy rồi thì sao? Hay đi mua thêm que thử nữa." Chị cười bảo chị mới có kinh nguyệt. Tâm trạng anh hụt hẫng kinh khủng khiếp. Giọng điệu dỗi dỗi hờn hờn: "Mình bảo không có gì với ai đó mà mua đồ lót tặng nhau thế."
"Đâu có, mình nghĩ đi đâu thế. Là dì Hợi tặng cho bạn của thầy, thầy cầm hộ thôi mà."
Bà Hến ức đen cả mặt, lại bị cái thằng ất ơ đó chơi một vố, đến là đắng. Anh hầm hầm bỏ lên giường. Đêm ấy anh không mơ thấy bà xã từ từ tan biến nữa, nhưng thay vào đó vẫn là một giấc mộng kinh hoàng khủng khiếp không kém. Chị nằm gọn trong lòng của anh. Anh không rõ tim của chị ngừng đập từ lúc nào, chỉ biết anh đã ôm chị rất lâu rồi. Chân tay của chị lạnh cóng, anh liên tục hà hơi. Anh hy vọng cơ thể của vợ ấm dần lên, rồi chị sẽ tỉnh táo trở lại mỉm cười với anh. Ba Hải từ từ mở cửa phòng. Ba bảo anh yêu thương chị thì hãy để cho chị ra đi trong yên bình, để cho chị sớm được siêu thoát. Trước giờ anh đều rất nghe lời của ba, nhưng lần này anh một mực từ chối. Anh bảo không đâu, vợ con mà ba, vợ là vợ con, vợ sao có thể bỏ con được chứ. Vợ bỏ con vợ cũng không siêu thoát được đâu ba à, vợ sẽ không yên tâm về con ba à. Anh cứ khư khư ôm chặt lấy chị, nhất định không cho ai động vào. Anh ghé tai hỏi chị: "Vợ lo cho anh mà, phải không vợ?" Đột nhiên anh thấy có cánh tay vòng qua ôm lấy mình, rồi giọng nói quen thuộc ấm áp gọi tên của anh. Bà Hến chợt bừng tỉnh, dường như dư chấn của cơn ác mộng vẫn còn. Anh bật dậy thở gấp gáp, có lúc còn tưởng như mình bị ngạt. Mẹ so sốt ruột, vội vàng chạy vào trong bếp pha ly sữa ấm. Anh uống từng hớp một, nhưng cứ nhấm nháp chút dạ dày lại đau quặn thắt, rồi nôn thốc nôn tháo. Chị Hà thương chồng phát khóc, chị sấp nức khăn, ân cần lau mồ hôi mồ kê nhễ nhại cho ông xã. Anh đưa tay lên mũi của chị kiểm tra, đoạn mệt mỏi gục đầu vào trong lòng của vợ thở phào: "May quá, quả thật mình không bỏ anh. Đừng bỏ anh nhé. Dù bất kể chuyện gì, hứa đi, thề đồng cho anh yên tâm." Gương mặt của anh trắng bệch nhợt nhạt, mấy tuần liên tiếp tinh thần bất ổn khiến người của anh rệu rã không còn chút sức sống. Bà sẽ kéo chăn đắp cho anh rồi cũng nằm xuống cùng. Chị xoa xoa lưng cho người ta, thủ thị vô cùng kiên định: "Em thề độc, dù bất kể chuyện gì xảy ra, dù bất cứ hoàn cảnh nào, em cũng không bao giờ là người bỏ rơi mình trước. Mình tới với chị ấy, em nguyện chúc phúc cho mình. Khi mình cần em, chị quay đầu lại, em vẫn còn ở nơi đây. Nếu một mai có chuyện chẳng lành, linh hồn của em cũng sẽ đi theo bảo vệ mình và các con cho tới cuối cuộc đời." Chị vừa dứt lời thì mắt của anh đỏ hoe. Anh bảo sợ lời nói gió bay: "Mình viết cho anh được không?" Vợ chiều chồng lật đật bật đèn, nắn nắn nói viết. Chiếc của chị tròn trịa như trẻ con ấy, nhìn đáng yêu không tả nổi. Bà Hến gấp mảnh giấy mẹ sỏ đưa cho, rồi cẩn thận bỏ vào trong ví. Đoạn anh bế phốc chị trả lại trên giường, nhá nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh của vợ, rồi buồn buồn tâm sự: "Thực ra anh cũng nghĩ thấu rồi, sinh lão bệnh tử là điều chẳng thể tránh khỏi. Nếu phải đối mặt thì đợi gả chồng cho Hến sỏ xong, bất kỳ mình ở đâu anh cũng sẽ đi theo mình." Chỉ vài lời nói đơn giản như vậy, không hiểu sao chị lại chấn động mạnh đến thế. Anh cù nhéo eo chị, mắng mỏ trông mình kìa, ba mươi mấy tuổi đầu chứ có phải ba tuổi đầu đâu mà sụt xa sụt xịt xấu quá đi mất. Chị cười kêu kể: "Em, anh xin chị đợi anh, chỉ còn một chút nữa thôi, đến cuối tháng anh sẽ thu xếp mọi chuyện đâu vào đó." Anh nói rất nghiêm túc, chị dịu dàng gật đầu,
anh nhờ chị đêm lên nằm cùng anh đến khi nào anh hết gặp ác mộng. Mà thường lúc anh hết gặp ác mộng thì cũng là bình minh rồi. Không biết cái chuyện cuối tháng là chuyện gì, nhưng chị chẳng muốn nghĩ nhiều. Ly thân chị mặc kệ. Quan hệ lằng nhằng của anh với chị Liên, khả năng mẹ Bi sẽ bị tổn thương khi biết anh chị thân mật quá mức, chị cũng kệ nốt. Chị của ngày hôm nay sống hạnh phúc vì con, làm đẹp làm điệu cho mình. Và chị cũng giống như chị của những năm tháng trước, vẫn luôn hết lòng chăm chồng. Cuối tháng rồi cũng đến, chỉ có điều kết quả chẳng như mong đợi. Xin lỗi đồng chí Hậu, ban lãnh đạo đã họp, chúng tôi quyết định chức vụ giám đốc nên để cho đồng chí Đạt là hợp lý nhất. Bà Hiến sốc không nói nên lời. Cũng may tổng giám đốc nhanh chóng diễn thuyết một bài phân tích, giải ly thê rồi chốt cầu cuối. Vâng vậy đó, đề nghị mọi người vỗ tay chúc mừng phó tổng giám đốc mới của công ty, anh Nguyễn Hoàng Minh Hậu. Có người hoang mang tưởng mình nằm mơ. Sếp Huy nói chi nhánh trong Nam gặp sự cố, anh phải vào trong đó gấp. Sếp Sai trợ lý đặt vé rồi, ba tiếng nữa bay. Đúng, kết quả không như mong đợi, mà nó còn hơn cả mong đợi. Phải cố gắng lắm anh Hậu mới trấn tĩnh được. Anh nhận lệnh sếp rồi hối hả phóng tới cửa hàng hoa oải hương quen thuộc. Đã nhiều lần anh đi qua đây rồi, lần nào cũng ấp ủ cái dự định ấy, rốt cuộc cũng có ngày mong ước thành sự thật. Bà Hến mua bó to nhất, kết hình trái tim có biển hoa hồng xung quanh. Về tới hầm chung cư, anh cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu tím, giấu kỹ trong đống đồ đạc dưới gầm xe, mỉm cười đút vào trong túi áo. Đã tầm đã tưởng tượng cả trăm lần rồi ấy chứ, không hiểu sao giây phút đứng trước mặt mẹ sò nó lại run rẩy lạ thường. Chỉ bên trong anh ngoài cổng, hai người cứ đứng chân chân nhìn nhau, ngượng ngượng ngại ngại chẳng biết nói gì. Mình à, anh tặng mình này, hy vọng là mình thích. Có vài câu đơn giản vậy thôi mà ba Hến toát cả mồ hôi hột, ngắc ngứ mãi không sao thốt nên được. Rồi tự nhiên máy báo có tin nhắn, anh định xem chút cho bớt hồi hộp. Chỉ là không ngờ, xem xong dòng chữ ấy, cả người của ba Hến bỗng chốc cứng đờ. Bó hoa trên tay của anh bất giác rơi xuống. Tin nhắn đó là của mẹ Bi, nội dung vỏn vẹn 6 từ: em có bầu rồi, mừng không? Thực ra lúc biết mình mang thai, chị Liên sướng phát điên ấy chứ. Chỉ là muốn gọi cho anh Hậu luôn thôi. Cố gắng lắm chị mới kiềm được. Chị muốn nhắn đi một cái tin thông báo trước, rồi anh sẽ lao tới ôm lấy chị. Kiểu gì anh cũng cảm động rớt nước mắt cho mà xem. Rồi giống như trên phim truyền hình ấy, anh sẽ bế chị quay vòng vòng quanh nhà, hít hà áp lên bụng của chị. Nghĩ tới thôi mà chị đã lâng lâng muốn xỉu rồi. Từ tuần trước sức ăn của chị bắt đầu tăng đáng kể, rồi suốt ngày ngủ li bì như lợn ấy, kiểu nghi lắm luôn. Mua que thử thì đúng là hai vạch thật mới hoành tráng chứ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ông trời quả không bao giờ phụ lòng người tốt. Đợt này xem ba Hải tính sao đây. Có chối chị cũng chẳng chối được cháu. Mà cháu này á, cho đi xét nghiệm ADN thoải mái nhé. Mẹ mày mà biết chị sinh thêm thằng cu nữa thì chắc bà mừng rất cả nước mắt. Chắc là thằng cu đó. 100% luôn. Dạo này chị thèm của chua y như đợt bầu bí bé Bi mà. Mẹ Bi tưởng tượng trăm thứ bà dần. Tiếc rằng đợi hoài đợi mãi chẳng thấy ba Hến đâu cả. Chỉ có mỗi cái tin nhắn ngắn gọn: anh mới được lên phó tổng, giờ phải vào trong Nam gấp, bao giờ về tính chuyện với em sau. Kiểu cảm xúc nó cứ đan xen ý, hờn hờn giận giận, nhưng mà khóe môi lại tủm tỉm cười. Ôi chào ôi, ngày cuối tháng mà toàn chuyện vui thế này. Phó tổng giám đốc, bên dưới là bao nhiêu nhân viên không biết. Đẹp trai phong độ có thừa, chức cao quyền rộng, trái tim lại chỉ có hình bóng của một mình chị chứ. Đời kiếm đâu được người thứ hai. Đấy, trước kia không yêu chị thì lấy đâu ra mà phấn đấu, mà cố gắng để có sự nghiệp thành công lẫy lừng như ngày hôm nay. Người ta bảo rằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, quả không sai mà. Biết bao gian nan trong quá khứ đánh đổi những năm tháng bình yên hạnh phúc của ngày hôm nay, kể ra thì cũng đáng. Con ơi, có nhà không con? Chị Liên nghe giọng của mẹ giật bắn cả mình, vội vã chạy ra đỡ U, ngó nghiêng ngó dọc rồi khóa cửa đánh cạch một cái. Ôi dào ôi, buôn lên không báo trước, trời có bất ngờ thế này chết con mất thôi. Được cậu Thuấn cho mấy con cá to, thầy sốt ruột bảo U kho sẵn rồi mang lên cho tụi bay. Mà hôm nào con bảo thằng Hậu là thầy U chuyển ra Bắc rồi đi con. Đàn ông nó thương thật lòng thì nó vẫn thương, vẫn quan tâm vậy thôi. Con việc gì phải tranh thủ lòng thương hại, dối chắc kiểu đấy không có tốt đâu con.
Bà Khúc vừa cầm cái nón vừa quạt vừa phân tích. Chị Liên xị mặt cất hộp cá kho với mấy mớ rau vào tủ lạnh. Bà chơi với Bi một hồi rồi liền quay ra hỏi chuyện.
Môn ơi Môn, thế chuyện của con và thằng Hậu đến đâu rồi?
Chị Liên trao mày, cầu nhỏ bảo mẹ đừng gọi cái tên đó nữa, quê chết đi được.
Bà Khúc bĩu môi, lớp trẻ bây giờ kiểu cách thật. Thời bọn bà thì biết cái gì đâu. Xưa mẹ bà sinh bà ở đồng rau Khúc, thế nên các cụ kêu là con Khúc.
Bà cũng noi gương thế hệ đi trước mà thôi. Để bé Liên đúng cái hôm đi thu hoạch khoai, chuyện cũng buồn cười lắm. Có cần bệnh viện chạm xác quái gì đâu, có đám gì bưởi với chú Sắn hỗ trợ, cứ thế là dặn ra thôi.
Xong vậy đặt liền là Bùi như khoai môn. Nghe tên rõ là kêu thế, mà lên lớp 9 nó cứ nằng nặc đòi đổi giấy khai sinh. Mẹ nhau nhiều quá thôi thì thầy U đành chiều đổi theo đúng ý con bé, Bùi Ái Mộng Liên.
Đợt ra nước ngoài nó lại đổi tên họ theo phía nhà chồng một lần nữa hay sao ấy, mà nghe người ta đồn thế thôi, bà cũng không rõ nữa. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng, nó thế nào thì nó vẫn là con Môn của bà mà thôi.
Môn và Hậu hai đứa thương nhau thật lòng, chỉ mong chúng được hạnh phúc. Bà từng gặp thằng bé mấy năm trước rồi, cao giáo thư sinh, phong độ đĩnh đạc, biết ý tứ lắm. Tới trời mà còn sửa giúp mấy cái bóng đèn hỏng cơ mà, đúng là dân bách khoa.
Con Môn nhà bà thì sinh bình thường, lúc mới tiếp xúc bà còn tưởng bọn này là bạn thân. Tại ngày xưa ông Đậu lúc về nhà bà, dù mài tiếp chuyện với thầy U họ hàng, nhưng ông ấy vẫn hay lén liếc trộm bà lắm. Còn thằng Hậu dường như không có chuyện đó. Hỏi sao con thương cái Liên nhà cô thì nó bảo vì có nhiều sở thích chung, nói chuyện cực kỳ hợp, và Liên là cô gái chất phác tốt bụng nhất mà con từng biết.
Bà nghe cứ sai sai kiểu gì ấy, nhưng tới Liên kể thằng nhỏ cưng chiều nó từng ly từng tí một thì cũng cảm thấy an lòng. Chồng nghĩ chắc thời đại này tình yêu nó khác xưa rồi, chắc bà lạc hậu quá.
Nói U nghe nhé, U lại sắp được bế cháu nữa rồi đó.
Chị Liên hí ha hí hừng, bà Khúc nghe cũng mừng cho con.
Ừ, mà thằng Hậu đã ly dị chưa con?
Ôi dào ôi, bố không phải lo, để xem lần này con yêu nghiệt đó mặt dày tới bao giờ. Cái con ác ôn lằng nhằng đem đến đau khổ cho biết bao người, loại phụ nữ độc địa U không tưởng tượng được đâu.
Chẳng hiểu ba mẹ con bé kiểu gì mà không uốn nắn nhỉ.
Mà thôi con ạ, không là phận đàn bà với nhau, người ta xấu thì kệ người ta, con đừng miệt thị họ, vừa tránh bẩn miệng mà giữ được cái đức cho con cái sau này.
Vâng, thì con quân tử có thèm chấp đâu.
Đang mang thai phải cẩn thận đó con, yên phận một chút, kẻo bên người kia tính kế hãm hại đó.
Mẹ Bi đang định bĩu môi chê U giả lắm chuyện, mà một phút bình tĩnh ngâm lại, thì bà nói khá có lý. Không may chỉ còn mải vui cho nhắn tin khiêu khích đối phương, chứ bà nó sở hữu hẳn cả hai cái trường học dân lập, thế lực ai mà không biết, chỉ sợ lúc lơ là bị chơi đều thì toi.
Không được, đứa nhỏ này đến với chị là cái duyên, chị nhất định bảo vệ nó đến cùng. Chồng sắp cưới của chị bây giờ là phó tổng giám đốc, hồ mưa gọi gió, lộc lắm một năm không để đâu cho hết. Đấy là còn chưa kể đến tài sản chung với nhà bác Đăng nhé.
Hai con trai của chị sau này hôm mưa gọi gió chính là soái ca ngôn tình đích thực rồi ấy chứ. Tưởng tượng thôi mà mặt mẹ Bi cũng ửng hồng hết cả.
Phúc phần để đâu cho hết đây.
Về phía bà Hiến, tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Trước giờ anh luôn tự tin mình là ông bố tốt lắm cơ, thì ra thì không phải. Thì ra cũng có những khoảnh khắc anh ích kỷ đến vậy.
Suốt từ mùng 1 thấp thỏm mong tới 30, vậy mà 30 đến quả thật trớ trêu. Anh như người mất hồn, rêu rá bước vào phòng khách, chỉ cúi đầu nhà giúp chồng bó hoa, đoạn băn khoăn mở lời.
Mình, hoa của mình này.
Anh, hoa ở công ty ấy mà.
Giọng của anh ấp úng lạ thường, chỉ lo cho chồng nên hỏi có chuyện gì à mình. Anh bối rối chẳng biết đáp sao cả, chỉ lắc đầu nói tránh.
Anh mới lên chức phó tổng, giờ phải đi công tác ngay vào Nam mà anh...
Mẹ sò mừng cho chồng, nhưng nói thật xót nhiều hơn. Mới làm giám đốc thôi bà Hiến đã bận bịu như vậy, suốt ngày tăng ca rồi tiếp khách rượu chè, giờ lao tới vị trí cao hơn, không hiểu còn stress tới mức độ nào nữa.
Người anh dậu gần đây cũng không được khỏe lắm, ăn ít, tinh thần bất ổn, hay gặp ác mộng. Chỉ lo lắm mà biết anh tâm huyết với công việc này, cho nên không dám ý kiến, chỉ thở dài rồi lặng lẽ vào trong tủ lấy vali giúp chồng xếp quần áo. Anh cũng ngồi đối diện với vợ, khẽ bảo mình khéo ghê, nhỏ xíu vậy mà cũng ấn được bao nhiêu đồ. Chỉ gấp thêm hai cái khăn mặt bỏ vào, đoạn ngẩng lên hỏi ông xã: sắc mặt của mình xanh lắm, có xin hoãn được không mình? Ở nhà vài hôm bồi bổ lấy sức đã. Không mình ạ, có chút sự cố ở trong đó, việc gấp. Mình đi giữ gìn sức khỏe, thuốc an thần đừng có dùng nhiều, ban ngày nhớ tranh thủ uống nhiều nước trái cây ép. Mình bảo nhân viên khách sạn họ pha cho, mình trả thêm tiền. Đừng mua nước ở ngoài siêu thị, cái đó không được 100% nguyên chất đâu. Chị tỉ mỉ dặn dò, lòng của anh nẫu nề kinh khủng. Đưa tay trộm xiết tay của chị một cái, đoàn buồn buồn bảo mình đừng lo, anh lớn rồi có phải hến xỏ đâu. Vâng, vâng để đấy vậy thôi, chứ vẫn cứ đứng ngồi chẳng yên. Tầm 6 rưỡi chị nhận được điện thoại của chú Thắng. Chú ấy bảo xếp họp xong em thấy người đỏ ửng, hình như là bị cảm. Em bảo em mua thuốc thì sếp kêu không cần, rồi cứ như vậy bỏ về phòng. Chú nói làm cho chị càng thêm sốt ruột, nhắn tin cho anh là mình ổn không, thì cả tiếng sau ông xã mới hồi âm: không ổn, có mình ở đây thì tốt. Có vài từ của ba hến thôi mà làm cho mẹ sò đi ra đi vào, bồn chồn như ngồi trên đống lửa vậy. Rốt cuộc chẳng chịu nổi, chỉ gửi hai cục bông cho dì Hợi, đánh liều và thăm chồng. Vì không có chuyến bay sớm cho nên phải tới 1:30 sáng chị mới đến khách sạn anh ở. Bà Hến nằm bẹp trên ghế sofa, bên dưới vỏ rượu vỏ bia lăn lồng lốc. Mẹ sò kiểm tra một lượt, người của anh cũng không nóng lắm, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Chị lặng lẽ ngồi cạnh bên chồng, tay của anh giữ khư khư chiếc hộp nhỏ màu tím. Sống mũi hơi đỏ, mặt cũng nhợt nhạt thiếu sức sống. Thực sự trông chẳng giống một người đang ăn mừng lên chức gì cả. Chuyện gì khiến cho mình phiền muộn đến vậy? Chị hỏi nhỏ, cũng không ngờ anh còn thức. Anh mở mắt cất chiếc hộp vào trong túi, rồi kéo bà xã nằm xuống cùng. Hai vợ chồng chen chúc trên chiếc ghế chật chội. Anh vừa ước có mình ở đây, ai ngờ có ở đây thật, cứ như là mơ vậy ấy. Gò má của anh áp sát vào gò má của chị, não nề tâm sự. Chị bảo không phải mơ đâu mình à. Anh cười, thế rồi anh nhích sát vào chị hơn. Mới đầu chị cảm giác hơi ngột ngạt, nhưng sau dần quen rồi lại thấy ấm áp lắm. Mệt quá cho nên chị ngủ một mạch, đến lúc tỉnh đã thấy mình ở trên giường rồi. Chồng bên cạnh chị, nhưng anh không ngủ mà chỉ nắm tay của vợ thôi. Ánh mắt của anh dịu dàng quá, tim của chị dường như là một nhịp. Mình không đi làm à? Anh đi họp về rồi. Mẹ sò giật mình xem đồng hồ là 6 giờ chiều. Trời đất ạ! Phụ nữ đàn bà ngủ xuyên ngày thế này có chết không cơ chứ? Chị xấu hổ đỏ bừng cả hai má. May mà chồng không trách gì cả. Chị nhẹ nhàng bảo vợ: hết nhọc chưa mình? Hết rồi thì dậy anh đưa đi ăn tối, có đói không? Chị ngại cho nên chị khẽ gật đầu. Anh bế phốc vợ dậy. Chiều chiều có cần anh đánh răng cho không? Giống như hến xỏ ý. Mặt của chị như cà chua cuối vụ, năn nỉ mãi chồng mới thả xuống. Hôm đó chị mặc chiếc váy tím anh chuẩn bị sẵn từ trước, cùng người ta đi dạo loanh quanh. Anh không lặng lẽ đi đằng sau như những lần trước. Tay của anh vòng qua ôm eo của chị. Vì ba hến rất cao to, cho nên bà xã lọt thỏm vào trong lòng chồng như người tí hon vậy ấy. Không khí ở đây náo nhiệt hơn ngoài Bắc. Xung quanh cũng chẳng có nhiều người quen, cho nên mẹ sò mặc kệ. Chị với anh cứ như những đôi mới yêu nhau, quấn quýt không rời. Thỉnh thoảng chị ngẩng lên tủm tỉm cười. Anh cũng cười, anh cúi xuống thơm nhẹ lên chóp mũi của vợ. Gặp mấy hàng rong đi qua, anh đều mua cho chị thứ đồ nhỏ nhỏ nào đó. Chị chồng nghĩ mình có phải hến xỏ đâu cơ chứ, nhưng chị vẫn vui vẻ nhận. Chị cũng thích thật mà, thấy lãng mạn lắm ý. Họ dùng bữa tối tại một nhà hàng cực kỳ sang trọng, tầng cao nhất cho nên nhìn được toàn bộ khung cảnh của thành phố. Sài Gòn về đêm quả thật rất đẹp. Trên bàn bày một lọ hoa oải hương nhỏ và hai ngọn nến màu tím sáng lung linh. Anh gọi 5 món, toàn bộ đều là đồ chị thích. Ngay cả bản nhạc đang phát cũng là bài hát hồi đại học, chị nghe đến siết cả đĩa. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, chỉ biết sống mũi của chị cay cay.
ngày hôm ấy sẽ hoàn hảo biết mấy nếu như khi về nhà anh không thông báo cái tin sốc nào đó. Họ ngồi đối diện nhau, anh rót cho chị cốc nước, nói chỉ chuẩn bị tinh thần, rồi mãi sau anh mới ngập ngừng nói:
Liên có bầu mình à, là con của anh.
Là nước lọc, cớ sao lại đắng đến thế? Thì ra đây là chuyện anh ấp ủ sao? Để tới cuối tháng có kết quả chắc chắn mới dám nói. Thái độ của anh dạo này là gì đâu? Muốn an ủi chị những giây phút cuối cùng trước khi chia xa sao?
Anh xin lỗi, bây giờ mới bảo mình. Anh muốn được ở với mình nhiều hơn một chút.
Anh có thể không tin em, có thể nói ra thì mình nghĩ anh hèn, làm mà không có trách nhiệm. Nhưng anh hôm đó anh say quá, anh...
Mình đừng lặng yên như vậy, mình nói gì đi được không mình?
Chị ngồi bất động, ánh mắt vô hồn. Anh gọi mãi mà chị chẳng có phản ứng gì cả, cho nên đâm ra hơi lo. Bà Hiến vội vàng nói với vợ, ra sức xoa xoa bàn tay lạnh toát. Một lúc lâu sau anh nghe giọng của chị nhỏ nhỏ:
Chúc mừng mình, chúc mình hạnh phúc.
Hạnh phúc? Sẽ hạnh phúc được sao? Anh cố trấn tĩnh để khỏi xúc động. Sự việc ra nông nỗi này anh cũng chẳng còn mặt mũi nào mà van xin chị nữa. Anh cứ ích kỷ với cảm xúc của mình thì chỉ làm khổ hai người đàn bà vô tội. Có lẽ anh và chị đến cuối cùng vẫn không thể có duyên. Bà Hiến chậm rãi bảo: Anh trả mình tờ giấy nhé, mình xé nó đi, coi như không có chuyện gì cả. Mình không phải đợi anh nữa. Anh cũng chúc mình và người ấy mãi mãi hạnh phúc. Chị cười khổ, chị đáp là không cần đâu, thể đọc rồi mà chả sao được, anh cứ giữ lấy. Họ ngồi nhìn nhau hồi lâu, tự dưng nước mắt của chị rơi. Đã kìm nén rồi mà không hiểu sao nó vẫn cứ rơi vậy. Anh xót, anh đưa tay nhấc chị lên để vợ ngồi vào trong lòng mình. Chị tránh ánh mắt của anh, nghẹn ngào nói:
Đâu có gì đâu, là em đau thôi. Em đau quá mình à.
Mắt của anh cũng đỏ hoe, bất giác chỉ thấy tức ngực. Chị cố gắng lấy hơi để thở đều đặn. Anh khẽ hôn lên gò má của vợ, vị của giọt nước mắt ấy mặn chát. Tim của anh đập mỗi lúc một dồn dập. Anh ghé sát chị hơn, thủ thì anh hiểu đau như nào nhất định anh thấu. Anh thương mình nhiều lắm. Cánh môi của anh ngậm lấy vành tai của chị. Giây phút ấy anh bảo anh không thể kiểm soát được nữa rồi. Nếu mình muốn chỉ cần để anh ra. Rồi động tác của anh mãnh liệt hơn, bàn tay nóng rực chạm tới thanh xuân đầy đặn nào đó. Ban đầu chỉ là miên man nhẹ nhàng, nhưng càng về sau lại càng táo bạo. Những chiếc hôn cuồng dại khiến cho làn da mịn màng trở nên đỏ rực. Chị phân vân, chị đắn đo, nhưng rồi trong giây phút ấy chị quyết định buông xuôi. Chị vòng qua ôm lấy chồng, cắn nhẹ lên bờ vai của người ta. Anh không thích đau, chỉ có cái gì đó tê dại như dòng điện chạy dọc sống lưng. Anh mắng yêu chị, rồi ghé nhá nụ hoa nhỏ nhắn ấy. Trong ngực của chị thổn thức từng hồi, có những giây phút dịu dàng đến say đắm, lại có những giây phút mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn. Anh yêu chị rất nhiều, rất lâu, dường như đối với anh chẳng bao giờ là đủ. Chị biết chị đang trong thời kỳ không an toàn, chị cũng biết đêm nay là một sai lầm, nhưng có những khoảnh khắc lý trí không thắng nổi trái tim. Biết rõ mười mươi rồi nhưng người ta vẫn bất chấp, điên cuồng nông nổi như con thiêu thân vào lửa. Chị với người đàn ông chị yêu nhất, những khoảnh khắc ngọt ngào cuối cùng sai sẽ chỉ sai một lần duy nhất này thôi. Bình minh ngày hôm sau rực rỡ lắm, nhưng lúc anh tỉnh giấc thì chị đã đi rồi. Quần áo của anh chị gấp gọn gàng, kem đánh răng với khăn mặt cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ có điều chẳng để lại lời nhắn nào cả. Anh nghĩ chị về Bắc với con, tuy nhiên mãi không liên lạc được với vợ, thành ra có chút sốt ruột. Tầm chiều muộn anh bàn bạc công việc cho cậu Thắng rồi bay về chuyến gần nhất. Đến trường không thấy vợ, bà Hến qua chỗ của dì Hợi ôm hai cục bông nhỏ một lúc. Thế dì bảo chị vào trong Nam, cho nên anh lại tất tưởi sang nhà bác Vân. Bác Đăng cũng thật, lâu lâu lại gây chuyện rồi. Đăng trả vali cho Vân mau, sắp muộn giờ rồi đó.
Không trả đấy, làm gì nhau nào, có một tháng mà Vân đi Mỹ tới 3 lần vậy.
Kệ Vân, Vân sang với con trai của Vân, Đăng ở nhà có gái rồi mà, đang làm gì mà nhiều chuyện vậy chứ.
Đăng cứ thích nhiều chuyện đấy thì làm thao, đi gì mà đi lắm như vậy, đi ăn cờ à.
Hai bác rằng rằng co co, cuối cùng chiếc vali vỡ toang.
áo quần của bác Vân rơi tung tóe. Bác điền lắm, đang định đập cho chồng một trận thì chú Hậu nhảy vào can. Bác bình tĩnh báo này, nhà em có qua đây chơi không? Em gọi mãi không được. Không thấy chú à, hay là thím dậy thêm, chú đến trường chưa? Em qua rồi, nhưng cậu Hợp bảo nhà em hôm nay không có về trường. Bác Vân hỏi có chuyện gì gấp à chú? Bà Hiến bảo không, nhưng lần gần nhất vợ em liên lạc với bác là lúc nào? Bác còn đang bị ảnh hưởng bởi trận chiến với bác Đăng. Ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc mới sực nhớ ra, liền quay sang mừng rỡ bảo: À đúng rồi, có khi thím đi du lịch cũng nên. Đêm qua tầm 11 rưỡi thím gọi, thím kêu là em mệt quá, nhờ bác ghé thăm Hến Sò giúp em. Thời gian tới em sẽ đi đến một nơi rất xa. Bà Hến sững cả người, mẹ Cún ngại quá đành chữa thẹn: Ờ thì tôi đồng ý với thím rồi, nhưng mà chú đừng vội trách tôi xách đồ đi Mỹ nhé. Tại tôi đâu có biết là thím đi luôn đâu. Thôi chú cứ gửi Hến Sò nhà dì Hợi hay ông bà ngoại một thời gian. Mấy hôm nữa tôi về chú bận thì hai con bé sẽ sang nhà tôi. Không cần đâu, hứa là phải thực hiện, không mỹ mẽo gì hết. Vân cất đồ đi, đang đèo Vân qua đón Hến Sò. Bác Đăng hồ hởi chen vào. Anh Hậu hỏi bác Vân có biết bà xã tính đi đâu không. Bác đoán xa thì chắc sang Thái hay sang Sinh gì đó. Mà anh không hiểu sao lại có cảm giác những lời chị nói không hề đơn giản như vậy. Sống lưng của anh lạnh toát, toàn thân căng cứng như muốn nổ tung. Anh Hậu chào hai bác, đầu óc trống rỗng chẳng biết đi đâu về đâu cả. Nhà ư, các con ở bên dì Hợi, vợ thì chẳng thích đâu. Về cũng có nghĩa lý gì, bà sẽ không sao chứ? Chắc là không đâu nhỉ, chị lớn rồi mà, 30 tuổi chứ có phải 18 đôi mươi đâu mà nghĩ bậy. Tới một nơi rất xa, nơi nào đủ để xa đây? Càng nghĩ ba Hến lại càng loạn, anh vội vã phóng xe ra bãi sông Hồng, rồi lại sốt ruột lên cầu Long Biên, cầu Trương Dương, nơi nào có con sông nước hay là tòa nhà cao tầng, anh đều tới cả. Vẫn chẳng thấy bóng dáng của vợ đâu cả. Nhớ một ngày xa xưa, cái ngày mà chị sinh khó, bác sĩ ra hỏi làm cả nhà một phen náo loạn. Anh lo lắng chạy vào với vợ: Chị yếu lắm rồi, bằng chút sức lực ít ỏi, chị gắng gượng thủ thỉ với chồng, nhất định phải giữ con. Ngày đó chị cũng dặn thay em chăm con. Lồng ngực của anh quặn thắt, khoảnh khắc ấy anh đã sợ như thế nào. Đến nay anh cũng chưa từng quên. Những năm tháng êm đềm trôi qua, anh lại sướng quá hóa hâm rồi. Giá như anh nhận thức được anh thực sự rất cần chị, giá như anh bớt được ngu muội sớm hơn một chút. Anh chạy mãi miết, anh hỏi người này người kia, bà con dân cư quanh đó thì lắc đầu, họ nói từ sáng đến giờ không có vụ tự sát nào cả. Anh gọi cho mấy người bạn làm công an, nhờ họ tìm kiếm quanh các bệnh viện lớn xem sao. Còn anh lại rong ruổi khắp các ngang cùng ngõ hẻm, mong sao bắt được bóng dáng thân quen nào đó. Mong sao lúc anh tới, mọi việc còn chưa quá muộn. Anh thấy nhớ vợ anh quá. Dạo này vợ còn chủ động hôn anh rồi cứ ấy, cái điều bộ ngượng ngượng của vợ dễ ghét kinh lên được. Vợ đẹp, cái nhìn đầu tiên đã khiến cho anh choáng ngợp. Tại vợ đẹp quá mà, lần đầu gặp Liên anh cũng chẳng có cảm giác gì đâu. Vợ với Liên là hai trường phái đối lập. Liên giống anh, nóng tính hiếu thắng và thích hơn thua. Vợ thì khác, lúc nào cũng hiền dịu nhu mì như là đóa hoa nhỏ. Sự kia có lúc anh cảm thấy vợ quá nhạt, nghĩ rằng bọn họ không hợp. Nhưng giờ bình tĩnh ngẫm lại mới thấy, hai quả cầu lửa ở với nhau mới là kinh khủng khiếp. Trong nhà một người cương thì phải có một người nhu. Nhiều việc xảy ra, anh cũng từng được đối diện tại ăn nói của vợ, sắc bén chẳng kém ai đâu. Phải chăng là trước kia vợ nhường anh thôi? Có chút chạnh lòng lại có chút ngọt ngào. Trên xe những bản nhạc du dương đến não nề. Dạo này các nhà đài hay quảng cáo, hết sản phẩm này đến nhãn hàng kia, mãi mới tới mục tin chính. Sau đây chúng tôi xin được chuyển sang các tin tức giao thông mới nhất. Khoảng nửa tiếng trước đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến một người phụ nữ tầm 30 tuổi bị thương nặng. Theo như tài xế xe tải bảo chữa, thì do nạn nhân bất ngờ xông tới, anh ta phanh không kịp. Bà Hến phanh gấp, cả người bàng hoàng choáng váng. Mãi một lúc lâu sau anh mới lấy lại được bình tĩnh, để vặn nhỏ loa, run rẩy gọi đến tổng đài. Tuy xác nhận được không phải là bà xã, mà tim của anh vẫn cứ đập nhanh lắm, thực sự căng thẳng muốn phát điên. Điện thoại vẫn không hề liên lạc được, rốt cuộc mẹ Sò đang ở đâu? Thỉnh thoảng mấy đồng chí ở cơ quan hay kể chuyện, mỗi lần vợ giận bỏ nhà đi thì làm ba Hến cười sằng sặc. Đàn ông đàn an gì mà hèn, các cô các bác cũng đồng đảnh ghê gớm quá. May mà Hà nhà anh không vậy. Gần như ngày nào đi làm về, vợ cũng đã có mặt ở nhà. Hiếm lắm mới có hôm chị bận công việc, lại trúng cái hôm anh bị giật mất chiếc hợp đồng, đâm ra tâm trạng không được thoải mái cho lắm. Nằm ườn trên sofa cầu nhàu kêu đói ở Mỹ. Phải bác Bích bác Đào chắc là ba Hến ra đường rồi. Nhưng vợ anh khác, vợ anh nhẹ nhàng xin lỗi anh rồi hỏi mình ăn gì em nấu. Anh xị mặt bảo có mấy con vịt ba Hải vừa cho, mình khiến nước dừa đi. Thực ra biết thừa món đó làm mất công ấy chứ, nhưng mà bực bực nên thích gây khó dễ tí cho vui. Chẳng nghĩ vợ lại vâng rồi vào trong bếp luôn, chồng thấy tội lỗi ghê gớm. Anh hỏi vợ vừa đi làm về mà, vợ không mệt sao? Vợ cười bảo là em không, lát mình ăn thêm nhiều cơm một chút là em vui. Đêm đến có người giúp vợ thủ thì, anh ghét cảm giác về nhà phải đợi mình. Chỉ lúc ấy phải chuẩn bị thi giáo viên giỏi cấp thành phố, vợ đến top 10 rồi mà thương chồng cho nên bỏ. Cả đợt ba Hào bà cân nhắc cho lên làm hiệu phó cũng từ chối. Tính ra nếu trước đây anh không quá nhỏ nhen thì sự nghiệp của vợ cũng thăng tiến giả phết. Vợ hiền mà, có mấy khi hờn dỗi linh tinh đâu, chỉ mỗi bị cái tính cô hồ lạc hậu, sống phép tắc lễ nghĩa quá thôi. Từ đã, con người coi trọng thể diện như mẹ sò, nào có chuyện cứ đâm ra đường hay là nhảy cầu đâu. Kể cả khi quá tuyệt vọng, chị vẫn sẽ chọn cách làm lại ít điều tiếng. Vậy thì nhất định là sẽ ở nhà rồi. Có người nghĩ thấu liền vội vàng tăng tốc, hy vọng là mình về kịp. Hy vọng vợ và anh chưa cách xa nhau, chưa cách xa quá. Cổng mở cửa trong không khóa, bà Hến run rẩy bước vào. Căn nhà im lìm đến đáng sợ, cốc trắng bày đầy bàn, những viên thuốc rơi lả tả dưới đất. Tim của anh tưởng như bị ai đó bóp nghẹt. Nếu biết sự việc ra nông nỗi này, đêm qua anh đã ôm chị thật chặt. À không, chị bằng thức cùng vợ luôn, như vậy thì chị đâu có bỏ anh đi dễ dàng như vậy. Đau, đau đến mức nghẹt thở, đau đến mức không thể bước thêm được nữa dù chỉ là một bước. Anh cứ đứng đó thẫn thờ bần thần như một kẻ mất hồn, mãi đến khi vợ anh tay bê đĩa hoa quả tay cầm chổi lật đật bước ra. Vợ lay vợ gọi mãi anh mới bừng tỉnh, bị một phen khiếp đảm đâm ra con người cũng cáu ghê gớm lắm, quá tháo một thôi một hồi. Điện thoại mình để làm cành há mà anh gọi mãi không được, mình có biết anh phải bay từ Nam ra tìm mình không? Mình có quan tâm tới cảm xúc của anh không vậy? Mình bảo bác Vân mình đi tới một nơi rất xa. Ừ thì anh không cấm mình đi du lịch, nhưng mình phải nói rõ là mình đi đâu chứ. Mình có biết cái câu đó nó gây hiểu nhầm tới mức nào không? Thuốc ở đâu ra mà rơi vãi như vậy? Anh còn tưởng mình dại dột, với cả nữa đang yên đang lành, mùa hoa cúc về làm chó gì vậy? Bà Hến lừa giận ngùn ngột, anh vội gạt nước mắt rồi lao vào trong nhà tắm đánh sầm một cái. Mẹ sò bên ngoài ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì cả, đành nhắn tin cho mẹ cún hỏi chuyện. Ờ hình như em có bảo bác là đi tới một nơi rất xa đâu bác nhỉ? Hay là em nhớ nhầm, em nói khi nào vậy bác? Không, thím không nhớ nhầm đâu, tôi bịa đấy. Bác Vân trả lời xong cười khúc khà khúc khích, bác Đăng bên cạnh bĩu môi khinh bỉ. Tự sướng cái nỗi gì, không có Đăng phối hợp thì thằng Hậu còn lâu mới tin Vân nhé. Gớm, Đăng nói được mỗi cái câu cuối đoán hết rõ chứ gì. Thì đấy, câu đó là câu chốt khiến cho vở kịch trở nên chân thật đấy. Nói chung là ân tình này Đăng cho Vân nợ đấy, khi nào có cơ hội trả cho Đăng nhé. Ôi dào ôi, nhiều lời nhức đầu. Đăng nhảy qua rào an ninh rồi lượn đi cho nước nó trong. Nói nghe thế, vé Đăng trả tiền mà, Vân chuẩn bị đi nhờ Đăng sang Mỹ đấy, biết điều một chút đi. Ấy, anh nói cho đàng hoàng nhé, thằng điên nào làm vỡ vali của Vân để trễ chuyến bay như vậy hả? Đăng yên đăng lành mất cả hứng, ai thèm đi cùng Đăng, là Vân đi thăm con trai của Vân học ở Harvard đấy. Gớm, có thế mà cũng ba hoa, quá xoàng, nói cho Vân nghe nhé, Đăng không chỉ có con trai học Harvard đâu, mà con dâu tương lai của Đăng cũng học Harvard cơ. Đây chẳng thèm khoe thì thôi. Bác Vân bị trêu, tức tức bực bực, tính cảnh bác Đăng nửa tháng. Khổ nỗi lúc đến máy bay được gần 2 tiếng thì lại đi vào vùng thời tiết xấu. Bác nhọc với say quá thành ra quyền khuấy nó mất, thế bóng chồng là lao vào giúp lấy giúp để. Bác Đăng cười cốc một cái vào eo bỏ ghét, rồi ôm bà xã ngáy khò khò.
Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập 18 của câu chuyện này.